Chị Diệu Đông ơi, lên đọc câu hỏi với thầy để có thể rõ ràng hơn. Con thấy rồi ạ, thỉnh ôn giảng về căn bản diệt trừ thân kiến. Con xin kính thỉnh thầy.
Phật, câu hỏi này khó. Hỏi diệt trừ chứ ai diệt trừ, hỏi mà chứ diệt trừ là thế nào diệt trừ thì hơi khó ạ. Để trả lời cách là phải trả lời theo sách Như Lạc nói không? Nếu còn muốn trả lời chắc chắn chờ tôi diệt trừ xong tôi nói cho mọi nghe. Mình nói tới cái kinh nghiệm là nói cái kinh nghiệm á, thì nó một cái mình chưa có thì nó một việc nó chơi thôi ấy. Nhưng mà đều là ai nghe thì nghe, người nào may rủi ai tự nhiên nghe mà diệt trừ được thì cần thấy diệt pháp bằng y nhơn không. Đây nói về cái thân kiến ấy, trước nói về kiến đây là kiến, cái này kiến là quan điểm, thì quan điểm có tốt xấu trong kinh Phật ấy. Nhưng mà thường thường nói xấu nhiều hơn, vì quan điểm mà theo tâm còn hữu lậu á, là thể tục á, thì lúc nào cũng xấu. Xấu không nghĩa là ác bất thiện đâu, xấu cũng như là tà kiến dẫn đi chỗ lạc lối, mà lạc cái độ nhiều khi rằng là gây ra cái tà kiến là phi nhân phi quả ác độc luôn thì nó cũng có. Chứ còn kiến thường, thường thì một vài kiến như thân kiến nó gọi là phi thiện phi ác, nó chả thiện chả ác, nhưng mà từ đó nó khởi lên người ta có thể gây cái chuyện thiện hay ác. Thế nó có năm cái kiến, năm kiến này là cũng do các bộ phái chia ra cho trong kinh Phật, cụ thể cũng nói bao nhiêu, thỉnh thoảng ngài nói chỗ này một chút cả, người nói kia, nói kia một cái cho nào một cái, rồi các luận sư về sau này, các thuyết giả Phật giáo, các luận sư về sau này ráp lại thành ra là năm thứ, cũng tùy theo bộ phái, tùy theo bộ phái ráp lại. Thế này cũng sai cũng đúng, tức là có phái nhận phải không, thì nó gọi là năm, nhưng nói chung là có năm cái. Năm cái thì là cái này là bên phương Nam thì cũng nói nhiều bằng cái phương Bắc ha. Năm cái trong nó có đang hợp cái là thân kiến, cái thêm cái nữa là thân kiến và giới thủ kiến, là hai cái này nói được nhiều. Giới thủ kiến tức là hai cái này nó dẫn đầu mọi thứ, tại vì là tức là trong nó có hai cái mà chi phối, chi phối sanh tử, chi phối sự tu tập. Nhất là nó dẫn tới khổ đế, dẫn tới khổ, nó làm cho người ta không thấy được cái khổ đế, dẫn tới khổ cản trở, đó là thân kiến. Và cái thứ hai nó cản trở của người ta tu đạo, tu chân chính chánh thức được diệt khổ, đó là đạo đế. Tức là hai cái nó cản trở khổ đế và cản trở đạo đế, hay nói cách khác hả, là thân kiến là nguyên nhân của khổ đế, mà là giới thủ kiến là nguyên nhân của đạo đế, nên mấy cái nó cản trở nước bằng luôn, tức là nó bao gồm luôn cả bốn thánh đế trong đó, nghĩa là nói tổng quát nha. Nói như vậy thì cũng có thể hiểu được là diệt thế nào rồi. Thế bây giờ trước hết là hỏi thân kiến là kiến cái gì nghe đấy. Thì trước cái kiến là nói thấy nè, cái thấy ý, thì chữ kiến thấy đây có nghĩa rằng là ảnh hưởng với xã hội, với tập quán, nó cũng bản năng thì ít, nếu nói rộng ra thì cũng có thể do bản năng, nhưng mà chính thức là do nó là quan điểm. Chính nó là quan điểm, mà quan điểm thì phải lớn lên do cái một hoàn cảnh xung quanh tạo ra, chứ không phải là bẩm sinh. Mà cái do quan điểm tạo ra thì chỉ cần quan điểm chính xác thì có diệt trừ nó, tức là nhìn thấy sự thật thì diệt trừ nó. Còn cái nào mà do bản năng thì phải do khả năng định lực, tức là phải tu tập định, định tới mức nào nó thấp được, nhưng tối thiểu phải có khả năng định mới là diệt trừ. Nó có hai cái. Là tất nhiên là những cái phiền não, những cái xấu ô nhiễm của ta, là những cái này nó nằm trong người ta, nó xúi ta làm chuyện bất thiện rồi đó. Thì nó có hai cái đó, gọi là, cái là bản năng, ta gọi là cấu sanh. Bản năng sinh nó từ bản năng cấu sanh, tất nhiên là nó có trong nhiều đời, nó tồn tại trong nhiều đời, từ đời này có đời khác, sinh ra đã có nó rồi. nó gọi là như cái bẩm sinh là innate đó hả, innate nó có bẩm sinh. Một cái nữa là do phân biệt, nó gọi là do phân biệt. Phân biệt là do tư duy đó ảnh hưởng, phần lớn là phân biệt là do tư duy mà ra. Nó gọi rằng là speculative speculation, tức là do suy nghĩ, học hành ảnh hưởng quan niệm xã hội mà ra. Tuy nhiên cái đây là nói tất cả tiếng á, để mình hiểu cái đó chân chân ý nghĩa tiếng là gì. Thì trong cái ngã kiến cũng vậy, tất cả cái này thực ra là một phần của ngã kiến. Nhưng mà kiến cơ bản là gì đó thì ngã kiến có hai phần đó, cái ngã chấp và ngã kiến phân biệt một chút. Ngã chấp nó thường thường là cái ngã nó câu sanh do bẩm sinh, sinh ra đã có một cái tự ngã rồi, con kiến, con cò, con thằn lằn, rắn mối, con gì sinh ra là có cái tự ngã của nó. Nhưng mà ngã kiến quan điểm là một tự ngã, đó là một linh hồn vĩnh viễn không vĩnh viễn. Linh hồn này từ ai sinh ra, từ đâu mà có, từ Thiên Chúa tạo ra, từ thần thánh nào tạo ra. Những cái này, quan điểm này là gọi là ngã kiến. Thì những quan điểm như vậy là thay đổi quan điểm thì là diệt trừ được. Tuy nhiên thay đổi quan điểm không phải dễ. Thì việc quan điểm như vậy nó liên hệ tới bản ngã, nó thành cái phần từ ngã của ta rồi. Cho nên nhiều người diệt không dễ diệt, nó giống như diệt luôn từ ngã này. Nó giống như là cái sợi dây, một cái tờ giấy mà bậy thôi. Nếu muốn mà đốt tờ giấy, đốt luôn, đốt cái bìa, đốt luôn cả con sách. Thành ra là đốt cái giấy bảo đọc, đốt luôn cả con sách. Thành không đốt nữa, không ai dám đốt. Diệt, chúng ta diệt cái từ ngã ta cũng mất luôn, thành ra không diệt trừ được nó. Cái này phải hiểu rõ cái thân kiến trước, để nói cái diệt trừ nó sau. Cho vào chữ kiến chứ. Thì thân kiến cũng là một phần trong cái ngã kiến. Rồi tiếp theo, nói thế nào là thân kiến? Thì chữ này mình nói đơn giản rất thực, nó sẽ đủ là hữu thân kiến. Hữu thân kiến. Cái chữ phạn, đó cũng sách ca gia ấy, sách ca gia cái tiếng phạn nó cũng không dễ dịch, thành ra là dịch hữu thân kiến, có khi cái ngày dịch là tác ca gia, tà kiến, thêm cái tà vô kiến này thường là không đúng, nhân dịch nó là tà kiến, tác ca gia kiến thôi, nhưng mà dịch cho tà kiến, tác là sách đã, ca gia lại không dịch được thành phiên âm. Vì sao không được chữ sách? Do chữ sách các ngài các luật sư không hiểu nó từ gốc từ nào, tức là thường trong kinh phạn muốn hiểu nghĩa của nó phải hiểu cái gốc động từ, mà một số thì hiểu nó gốc động từ đây là asti là có, động từ asti là có, là to be là ist, như tiếng Anh là ist này, tiếng Đức chứ ist, nó gọi nó là hiểu như là nó là có, là tồn tại. Nhưng mà cũng một số hiện từ gốc khác, gốc như gốc sách này, gốc sách, sách tức là lý loại, là hai cái không biết từ gốc nào cũng đúng làm sao, thành ra là cái ngày như phiên âm, thôi phiên âm cho nó khỏe rồi mỗi người hiểu sao thì hiểu. Nói chung thì cũng ai hiểu nó hết nghĩa nó là gì, điều đó có nghĩa là các đại luận sư, các trong các cái phái cũng hiểu đó chính xác. Phật chỉ cái này là cái gì, trừ những cái vị đó diệt trừ, diệt trừ nó phải là, mà thấy rõ là A-la-hán, như còn những diệt trừ nó như Tô Đà Hoàng đã diệt trừ cái thân kiến, cũng hẳn thấy rõ nó là cái gì, chỉ biết rồi nó không còn thôi. Cùng với những người bệnh đó, mà hết bệnh thì không biết cái bệnh này là cái gì, chỉ có bác sĩ biết thôi, chứ còn mình không biết, chỉ biết là bệnh và hết bệnh thôi. Một vài cái bệnh lặt vặt, nhức đầu, nhức mỏi cổ rồi vậy, nhưng khi biết, biết nguyên nhân. Còn một số bệnh mà không hiểu được nguyên nhân, cũng hiểu nó là gì, nằm trong ruột gan phèo phổi chả hiểu, thì chỉ có bác sĩ mới hiểu, thành ra là diệt thì cứ diệt nó thôi, rồi biết là hết bệnh trời thôi. Đây là khó như vậy, cho nên những cái như vậy đòi hỏi thực chứng. Hỏi tôi một cái thân kiến là gì thì nó thực tế trả lời tôi cũng chả hiểu. Nhưng biết rằng mình có, và trách nhiệm biết rằng mình có, tức lấy cái hậu quả nào mà xét mà biết. Cũng như người bệnh nó chả biết rằng mình bệnh cái gì trong người, nhưng biết mà đau nhất, ăn không được, ngủ không được, đi đứng vật vã. thì biết có bệnh, nhưng mà thực sự tâm nó bệnh gan hay bệnh phổi hay là bệnh cái gì rồi, gan lớn gan nhỏ, ung thư cái gì mình không biết, đau ruột đau gan gì đó mình không biết, bác sĩ biết, tức là nghĩa là Phật, các đại A La Hán đã nhiều khi cũng biết hết, nên Phật biết rõ, còn mình thì không biết cái đó là cái gì, chỉ biết rằng bệnh thì uống thuốc, theo toa thuốc uống người thấy nó lành thì được, không lành thì đi bác sĩ khác, uống người thấy bệnh hết thì đi bác sĩ khác. Thì đây là cái cơ bản là vậy đó, cho nên cho chúng ta cũng nên hỏi cái cùng, cũng nên chấp vào cái chữ này cùng, cãi cùng cãi nó là sách là gì rồi thì cũng phân tích ra, cãi cãi cọ xong thì nó không hay. Chỉ điều rằng là thực hành, nó đương nhiên là cho thuốc thì uống, bác sĩ thì bây giờ không có Phật thì mình theo sách thì cũng như rằng không có bác sĩ thì mình đoán lấy, mình có bác sĩ giỏi đoán lấy là mua toa theo sách, lật sách y gì nó là dược, sách thuốc gọi là từ điển dược hả, từ điển thuốc lật ra coi cái nào thấy giống giống bệnh mình đem đi mua uống, uống vừa phải, còn chuyện uống nhiều quá khủng hoảng, thấy uống mà thấy không lành thì uống cái khác, hoặc là có người trình độ cao hơn mình chút đoán cho mua uống. Bác sĩ cũng vậy, bác sĩ cũng chưa chắc, bác sĩ giỏi cũng chưa chắc biết thì cho uống. Như đây là cái cách mình học để mình hiểu, không có chấp vào một cái gì được. Nói cái hơi dài dòng chút, nhưng vì cái từ nó khó, và nghe tôi nói rồi mấy quý vị đều hỏi lung tung rồi, sẵn rồi cái người nói là vỗ người mũi ý rồi đâm nó khủng hoảng rồi chả biết cái nào là đúng. Thì nói tóm lại là cái này là thân thì rõ rồi, nhưng mà cái sách này là gì, cái hữu thân, cái chữ này còn quan trọng trong, nhưng mình không biết nó là gốc của bệnh trong á, chứ còn thân tiếng không thì nó chưa đủ đâu, nó phải có chữ đầu, cái chữ sách hữu hay là hoại. Cái dịch là hữu thân kiến hay là hoại thân kiến, hữu thân hay là hoại thân. Hữu thân tức là quan điểm rằng cái thân này là tồn tại có thật, chữ sách này, sách là một cái gì đang tồn tại, sách existing. Hay là cái nó đang, cái tâm nó đang tồn tại, mà tồn tại như là có thật. Còn sách là nghĩa là hoại, tức là destructive, nó có tính chất phí hoại, nó destructive, đánh chật rỡi, destructive. Destructive tức là destructive là hủy hoại đó. Nó có hai nghĩa, thì cả hai nghĩa thì là, nhưng mà thường cái nghĩa chữ là hữu thân kiến nó nhiều hơn, cái này là phái lớn, phái uy tín trong hữu bộ dịch, và sau này một số các nhà duy thức cũng dịch theo cái này là hữu thân kiến, chấp nhận cái thân này là một cái gì tồn tại có thật. Nói cái nghĩa đời cơ bản nghe không nè, rồi sau rộng rãi nó thân kiến này là cái gì, này là càng nó càng, nó càng rộng rãi, này càng lớn trí đó, nhưng mà cùng nói cho hết rồi tùy theo khả năng mà suy nghĩ nha. Là thân kiến tức là thân này là gồm cái gì, thân này nói chung nó là gồm năm uẩn tạo thành cái thân này, tức là thành một cái từ ngã đó. Thân này năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, rồi cái là sắc, nhìn vào sắc cho rằng sắc này là ta, nó là ta, nó là của ta. Thứ nhất là nó là ta, là cái nè, rồi nó là của ta, là hai cái ngã sở đó. Sắc là ta, sắc là của ta, rồi ta trong sắc và sắc trong ta, đó là bốn cái. Riêng cái sắc không bốn cái, nó là sắc này là ta, giống như là nói rằng là tay này là ta, chân này là ta đó. Cái tay đau nó tôi đau quá, thực ra đau tay nhưng mà tôi đau tay, cái đầu này của ta, cho nên gì khi nó đau đầu mình nói đau đầu, cái đầu của tôi nó đau nhưng mà cũng là tôi đau. Đây là cái quan niệm rằng là thật sắc này là của ta. Cái này nói thì nghe vậy thôi, nhưng mà thực sự là phải có công phu quan sát mới thấy được rằng là ta thực sự, ta có cái chủ trương, có quan niệm sắc này là ta thật. Bởi vì thực ra là cũng có khi là người ta nói rằng cái tay đau nhưng mà tôi không có đau, tại vì cái đau tôi quên nó đi thì tôi cũng đau. Nhưng nó có hai cái, sắc là ta, sắc là của ta. Hai cái nó vừa là giống nhau, vừa là khác nhau. Sắc là của ta, sắc là từ ngã. Sắc là của ta, sắc là ngã sở. Đó là hai cái. Thì có những lúc mà ta cảm giác rằng sắc là của ta thôi đó, cho nên chứ rằng là nhiều khi ta có thể chặt cánh tay cho người khác vì nó là của ta, mất thì thôi. Nhưng có khi nó chính là ta thì không thể mất được. Cái gì mà tùm lum thế này? Ai thấy cái gì tùm lum trên chat này không? Lên tùm lum quảng cáo gì đây, bà sợ hành tời gì đây. Bị giật mình ha. Ai thấy gì trên bảng này không? Đây là gọi là sắc là ta và sắc là của ta rồi ha. Thì cái này thì phải quan sát mới thấy được. Cho mình hiểu rằng ta có cái chất này được và nó sẽ có những cái hậu quả nào. Mình suy nghiệm tất cả bằng cái kinh nghiệm của mình. Thì khi người ta nói rằng cái sắc này là ta, thì sắc này là gồm có thân thể. Nó gồm có đủ ra là nó gồm có là 5 cái là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 5 cái chứ không phải là thân không. Nó chỉ là 5 cái để hiểu. Thì 5 cái này con mắt là ta và ta là mắt. Thí dụ người có con mắt đẹp tức là ta đẹp. Nhưng mà khi con mắt hư rồi mất mắt thì ta không còn. Là hai cái ta là của ta. Nhưng mà phải hiểu rằng những cái này nó tạo nên những cái nguy hiểm nào, có nghĩa rằng tai hại nào, nó đem đến những hậu quả khổ cho mình. Thì lúc đó mới hiểu rằng cái ngã kiến lúc đó này. Nhưng mà cái này cũng hiểu rằng là vì sao cái chỗ này gọi nó là thân kiến, tức là đầu tiên là sắc ngay đó, tức là quan điểm, cái này do ảnh hưởng xã hội như thế nào, do bị ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng tập quán, ảnh hưởng giáo dục, như thế nào chúng ta có cái quan điểm sắc này là ta này và sắc này là của ta. Thì cái này là mình phải tự cái này tức là phải tự tập suy nghĩ thôi, tự không ai chỉ ra hết được hết đó. Có kinh nghiệm hiểu được mà muốn việc thì phải có kinh nghiệm trước, suy nghĩ trước. Chứ không hiểu nó là cái gì mà giờ thường khó, nhưng mà bệnh mình chả biết bệnh đâu. Vô bác sĩ nói thì nhiều khi cũng khó . Bác sĩ cũng phải biết bệnh đâu, nó nhấn vô nào nó mới khóc ré lên mới biết được. Còn cái rọi tiếng, rọi phổi thì cũng tạm tạm vậy thôi, chính là phải biết đâu chỗ nào. Trừ phi rằng nếu mà chúng ta có Phật ở bên đó thì các ngài biết mình, thấy mình hay đi đứng lung tung, ăn nói làm sạm thì ngài biết mình bệnh chỗ nào thì chỉ ra được, còn không bác sĩ giỏi thì để cho, còn thường thường mình phải tự trị lấy, mà mình chỉ sai bác sĩ cũng trị tật thôi. Cái người đau răng mà hỏi cái đau cái chỗ nào mà mình chỉ tầm bậy bác sĩ nhổ răng cũng tật thôi. Trừ khi bác sĩ giỏi mà nó đau răng cũng nhìn vô không thấy không nhổ, chứ còn bác sĩ thường thường mình nói là đau răng chỗ này mình chỉ cho nào nhổ cái này nhổ răng không đau, chuyện nó xảy ra thường ha. Nên mình phải tự chẩn đoán cho mình trước, tức là tự biết mình chỗ nào. Ít nhất rằng chúng ta không biết rõ cái thân kiến là gì, nhưng mà biết rằng là cái sắc, khi nói rằng sắc là cái ta, mình cái quan niệm, thực sự ta có quan niệm này hay không? Mình chưa miệng mới nè. Nếu có quan niệm này, chúng ta nói rằng sắc này là ta sẽ gây những cái hậu quả nào, và sắc này của ta gây những hậu quả nào. Thì trong kinh nghiệm học hành sách vở, tất cả mọi cái đều có thể cho ta hiểu được cái này. Đại khái như là Lão Tử thì chả có học Phật, ông chả phải là Phật, có phải Bồ Tát hay là Bích Chi không thì chả hiểu, nhưng mà ông là ông thánh của Trung Quốc thôi, nhưng mà ông nói câu rất là sâu sắc ấy, là ngô hữu đại hoàng là vì hữu ngô thân, ta có cái tai hoàng lớn là vì có cái thân này, nếu ta không có cái thân này thì cái tai họa làm gì có, cái đó tức là ngã sở. Ta có cái thân này, quên cái thân này đi thì không có hại lắm. Mà vì sao ta có cái thân, ta phải nuôi dưỡng nó, rồi phải lập danh, lập thân, làm những công danh sự nghiệp, cho nên phải liều mạng, vào chiến trường, vào mũi tên lằn đạn để mà nuôi cái thân này, rồi phải đi ăn cướp, ăn trộm để nuôi cái thân này. Tức là vì có cái thân này nữa mà mình chăm sóc nó, thì vì nó là của ta, cho nên khi nó hết dinh dưỡng, nó đói thì đầu gối phải bò, thành ra là phải đi tìm thức ăn, tìm không ra thì ăn cướp lỡ thì bị người ta bắt chặt đầu, là những cái nguy hiểm. nói cho dài một chút để cách nói với lão tử, nhưng mà ông nói ngắn thôi. Thì kinh này, kinh nghiệm này chúng ta không thể suy nghĩ được cái gì là ta và cái gì là của ta, nó đem những cái khổ như thế nào, những cái hậu quả tai hại như thế nào. Cái hậu quả hằng ngày chúng ta không thấy lớn. Thật ra tới khi nào lăn đi bệnh ta mới thấy cái gan này của ta, là cái phổi này của ta, nó là vừa ta mà vừa là của ta. Cho nên khi ung thư gan nổi thì đau đớn ta không chịu được, vì ta là cái gan này, muốn quên nó đi quên không được. Ban đầu nó là của ta thôi, thì tạm thời có lúc nó thì có chưa quên được, tại vì cái gan này của ta mà còn cái khác của ta, cái đầu này của ta nữa. Đau quá ta đọc sách quên đi, nhưng đau vừa ta đau quá thì cũng quên nổi. Lúc đó dở sống dở chết, nó cũng cảm sát rằng là mất cái gan này giật đi thì nó hết bệnh. Thật ra nhiều khi người ta phải cắt bỏ cái gan cái chỗ đau đi thì tự nhiên nó hết bệnh ra. Nhưng mà cắt cái gan cái phần này phần thịt, nếu mà chúng ta đủ cái tư tưởng mà biết rằng cái gan này không là của ta mà cũng chả là ta nữa, thì có thể khống chế được cái đau. Nhưng mà trong tất cả chúng ta đang ngồi ở đây chưa ai đạt cái trình độ đó. Cũng như cái đau cái tay, bị cái thương cái tay đó, nó đau nhất quá, chịu không nổi. Gần như rằng là, thì là mình nó, cách là muốn chặt đứt nó đi, nếu không trị nổi thì mình phải chặt đứt nó đi thôi. Còn không thì làm cách nào mà quên nó đi. Cũng như khi bác sĩ giải phẫu đó, nó đau chỗ đó quá, phải chân thuốc tê, chích thuốc tê chỗ đó, chân tê đi, có nghĩa là người ta quên cái đó là cái tay của ta đi. Cũng quên ta và cái tay của ta đi thì chích không thấy đau. Còn để như vậy thì nó đau. Thì nếu mà mình có khả năng, ví dụ như ta châm cứu huyệt á, ta làm cái gì thần kinh, làm thế nào cũng cần cái thuốc tê mà làm cho cái ý nghĩa chúng ta, tức cái thần kinh ý nghĩa ý thức nữa, không còn nghĩ tới đó nữa, để ý thức tự nó quên đi. Thì lúc đó là ta cũng thấy, nhìn thấy cái tay của mình, thấy cái bác sĩ rồi nghe có cảm giác, nhưng mà không nghĩ tới nó nữa thì quên. Nhưng cái này ta vẫn mượn cái bên ngoài, mượn cái phần vật chất. Còn nếu ta luyện được thì nó quên. Thì cái chỗ này mình nghĩ có luyện được hay không thì kinh nghiệm thôi, chứ cái này tôi chưa luyện được, thành tôi cũng giống nói. Nếu có luyện được sẵn là ngay cả khi ta đau tới mức ung thư gan á, đối với người khác lăn qua lăn lại ta vẫn nằm im, thì giờ tạm thời cũng có thể vài thứ nhất nhỏ đau đầu, có thể cả đau răng nhất quá trời quá đất thì ấy, đương nhiên là phải có uống thuốc, không thuốc cũng chịu nổi. Nhưng mà ta vẫn ngồi và nó đau thì nó đau, và nó không phải của ta và ta không phải là nó. Và tập bình tĩnh và thở vô thở ra thì có thể chịu được một đêm tới sáng là chờ bác sĩ. Này, có tập, tức là trong cái ngộ biến từng quyền, đau tới mức mà không trị được thì phải liều mạng mà ngồi mà tham thiền nhập định mà quên nó đi. Cái này quên, cái tình trạng này quên lãng. Nhưng mà đây là cũng một cách thực tập, nó không là ta nữa và ta không là nó, chả bà con gì. Thì nó là như là cái sâu chuỗi ta đeo vào trong người, mà sâu chuỗi đeo vào nó ngứa quá, ta dục cái sâu chuỗi ra thôi. Quý hằng mấy hằng phạm ta cũng dục ra ngoài thôi. Nó những cái vòng kiềm ở trong cổ vậy thôi. Tới khi nó làm cho nặng cái cổ, nó đau ngứa cổ quá thì dục bỏ. Thì có điều khi cái vòng kiềm nó dính quá mà không có cưa, không có dao, không có cưa thì cắt cái vòng này ra thì phải ráng mà chịu, cắt được thì cắt bỏ, hay là quên nó đi. Thì cái cách mình luyện tập được từ từ, những cái chứng bệnh nhỏ, ngay cả những khi mà bị sạm thần nó đau quá trời đi thì mình cũng có thể khống chế nó được, biết nó đau nhưng vẫn khống chế nó được, chưa tới mức mà ta không còn là ta nữa, cái nhưng mà ta vẫn khống chế được. Thì đây là một cách thì phải luyện tập, bắt đầu tập từ hàng ngày tới lâm tới con có xúc sự diện tường, cái khi đụng việc rồi thì không làm nổi, phải làm trước, tập nó tới cũng như học võ vậy thôi. Phải tập hàng ngày, tập luyện tập hàng ngày, tới khi mà cái địch nó đụng một cái là mình đưa tay mình đỡ liền, chứ tới không học mà tới lúc đó mà địch đánh cái mình nói rằng nó đánh thế này mình phải đỡ thế này thế kia, mình nhớ cái bài học bài cường 24 thế, 54 thế gì đó, nhớ trong cái thế thứ mấy quánh làm sao, nghĩ cho ra thì nó là quánh tới mình té rồi. Cái này cũng phải, cái gì cũng phải luyện tập trước, không luyện tập thì không xong, mà cũng hiểu được hết đâu, mình học mà không hiểu thì cũng có ích, mất thời giờ. Mà là chúng ta sẽ sơ được, người có chí hướng thì tập nhiều, nhưng sẽ sơ, cho sơ để hiểu thành công thì cũng như ít nhất cái đó là cái gì, tập cho sơ để hiểu cái đó là cái gì. Người không cần tập võ đánh lộn như người ta, nhưng mà cũng luyện múa tay cho sơ để biết cái thế là cái gì, và tập nó như thế nào, và cũng hiểu được cái tác dụng nó như thế nào. Rồi khi cần viết sách mà chơi thì viết, người ta tưởng mình vò giỏi lắm, nhưng mà kể ra mình chả hiểu gì, mình không có tập cũng nói được. Đây là cách mình lời mình thích, mình tập ít để cho hiểu. Không thực tập, không quan sát thì không hiểu được. Thực tập đây là quan sát, chứ không phải ngồi chỉ đơn giản thở vô thở ra tự nhiên hiểu đâu. Thở vô thở ra là cách để cho bình tĩnh. Cởi người xem hoa thì không bao giờ thấy hoa đẹp được, cho nên chỉ phải im lặng một cái đó, tĩnh lặng xong rồi tâm nó tĩnh, rồi quan sát. Tâm này, cái này là ta và cái này là của ta. Đây thứ nhất nói về sắc, bốn cái mới nó có hai cái không, là ta và là của ta. Còn thứ hai nó trong ta, sắc trong ta và ta trong sắc. Cái này thì quan niệm đi, cái ta này là một cái linh hồn. Hiểu ta này, cái ngã đó, cái ta ngã mà ngã mình, cái ngã này chính là một cái linh hồn. Ta mình hiểu linh hồn nói từ những Việt Nam lâu nay đó, chết rồi hồn, chết rồi còn hồn, mất xác thì còn hồn, gọi là linh hồn. Hay mình nằm ngủ linh hồn bay phiêu giữ đi chơi á, gọi là linh hồn. Thì vì sao phải là sắc trong ta và ta trong sắc? Người ta quan niệm linh hồn nó là phần ở trong thân xác, nó nhỏ hơn thân xác hay là bằng thân xác, nó ở trong xác một thân này. Có khi có cái quan niệm nó còn nhỏ hơn cái xác này nữa, nó nhỏ bằng cái hạt nguyên tử vậy đó. Nhưng mà nó vận chuyển rất nhanh, vận chuyển tốc độ còn hơn cả ánh sáng nữa. Thành ra là khi mà con mắt có cái cảnh ngoài nó muốn thấy thì nó chạy lên con mắt, là khi cái tai muốn nghe thì nó chạy qua lỗ tai, mà khi cái miệng muốn nói thì nó chạy lên cái lưỡi, nó giật cái lưỡi, nó giống như là, hay là giống như là cái anh mà giật cái sợi dây mà con rối vậy đó. Là một cái quan niệm về linh hồn. Rồi khi nó chết thì cái linh hồn này đi, đau nhất cũng vậy, chỗ nào nó có mặt nó thì cảm thấy đau, muốn quên cho nó đi thì không thấy đau nhất. Thì cái này cũng giới hạn, cái này trong kinh chả tin lắm, nhưng mà thường nói chung thì thừa rằng trong ta có quan niệm của linh hồn này hay không, tất nhiên là phần lớn có rồi, nghĩ rằng cái linh hồn này nằm trong thân xác. Cho nên giới tu luyện thế nào, có lúc có nhiều người nói rằng là ngồi một đổi một thiền đổi, thấy mình bay lưu phiêu trên trời dưới đất, cái xác nằm đó, vậy là hồn ta đi chơi lìa khỏi xác, cách linh hồn. Và cái hồn nằm trong xác để xác nó còn tồn tại, cái hồn đi thì cái xác nó chết, cái xác nó cứng đơ, thành ra người ta sợ, cho nên chi rằng là giữ cái linh hồn. Mà nếu mà lỡ mà có chết nữa thì xuống mất cái xác này thì cái hồn nó còn ở dưới địa ngục thành hai cái. Cái hồn trong ta nó nhỏ hơn cái xác này, trong xác nó nằm trong này, cái hồn ngoài lớn hơn cái ngã, hoặc là ở ngoài cái ngã. Tức là xác trong ta, cái hồn nó bao trùm ở ngã, thành khi ta chết cái hồn nó cũng ở ngoài nó đi lang thang. Ra hai cái, ta cái nhiều thứ, coi ta có cái nào. Thực ra ta có cả hai, nếu khi ta còn sống và nghĩ khi ta sống và nghĩ khi ta chết. Thì nghĩ khi ta sống thì cái xác này là cái nhà của cái hồn, và khi ta chết cái hồn này nằm ngoài cái xác, tức là cái xác nằm dưới mồ, mà cái hồn nó trùm cái xác. Cho nên khi chết ta phải giữ cái xác, cho nó làm cái hòm, làm mồ, làm mã, làm cái tháp để mà giữ. Thì cái này kinh nghiệm hơi cao một chút. Để cái mấy người mà giờ mà chết mà nói rằng là đốt vàng mã đồ cho ông bà cha mẹ này, là cúng dỗ này nọ, đều quan niệm có linh hồn hết. Không ai mà cúng mà không quan niệm có linh hồn. Thì cũng có người đương nhiên là ta cúng chỉ vì lòng hiếu thảo thôi, cho linh hồn chứ chắc thì tin về nhân quả, tin về tái sanh, biết rằng bố mẹ mình là người thân mình chết là tái sanh liền, chả còn có mặt ở đó. Sát na trước, sát na sau, tùy theo nghiệp vãng sinh liền. Khi nghiệp định hình thì Phật, một nghìn Phật kéo cũng lại. Thì thôi đi đâu thì theo cái nghiệp mình hỗ trợ được nhiêu thì hỗ trợ theo cái nghiệp tái sanh. Nếu mà tái sanh làm con ngựa thì có thức ăn ăn cỏ, mà tái sanh là con trời thì ăn cũng trời, thì mình cúng đồng trại ăn được. Mình cúng nó để tái sanh con ngựa thì ngựa nào về ăn cơm, mà tái sanh ông trời thì trời nó xuống ăn cơm của mình, chả có ăn. Nhưng mà người ta vẫn cúng, mà cái này tin vậy rất ít lắm. Hầu như chỉ người này hiểu đạo, hay là tới mức nào đó suy nghĩ tới mức nào mới tin. Còn đa số phải làm cái đàng hoàng, ông bà cha mẹ vì ăn uống là mình tin. Thế còn đốt vàng mã nữa, tính. Thì những cái này vì sao? Thực ra phải có quan niệm linh hồn và mình suy nghĩ là bốn cái. Bốn cái thực phải ta có cái nào thì mới hiểu được cái sắc là ta. Ta là sắc, sắc trong ta, ta trong sắc. Đó là một cái thân kiến, bốn cái thân kiến. Bốn cái này đều có cả. Nhưng mà cái nổi bật lên, cái nó hiện ra thì nó chắc có duy thần, duy vật, duy tâm thì đều có cả bốn cái. Tất nhiên là quan niệm linh hồn nó khác, tùy theo cách quan niệm của mình, nó tùy theo ảnh hưởng của xã hội, của tập quán. Mà tổng gọi không có linh hồn nhưng vẫn có một cái ta nào đó. Nếu người theo đạo Chúa thì nghĩ linh hồn nó khác. Người theo đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Do Thái đều giống nhau, không nghĩ linh hồn nó khác. Người theo đạo Phật cũng nghĩ có cái linh hồn nhưng mà linh hồn nó khác. Mà người theo duy vật không nghĩ cái linh hồn, tại vì cái linh hồn thường nhưng mà có một cái tự ngã, nhiều cái ngã nó khác. Thì cách nào cũng có cái ngã, mà bốn cái trong cái sắc, trong sắc này là ngã. Thì mình hiểu thì mình suy nghĩ, tôi không có khả năng tôi dàn hết được, và tôi cũng chưa có kinh nghiệm để mình hiểu cái này, thì mình đọc sao mình hiểu vậy thôi. Giống như cái máy mở ra nói lại nghe vậy thôi nha, vì nó thành như vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ai muốn hiểu sâu sắc thì chắc phải ngồi mà suy nghĩ, tu học phải suy nghĩ. Mà không suy nghĩ không học thì chả biết từ ngã đâu mà diệt, cứ niệm lắp bắp thì chả biết đâu mà diệt. Cũng như người mà nói rằng là bệnh thì biết bệnh đó, mà chả biết bệnh ở chỗ nào thì chả biết đâu mà trị, thì chủ nó lạnh không chả bao giờ tận. Một cái. Cái thứ hai càng ngày nó càng chi tiết ấy, thọ cũng bốn cái như vậy. Thọ là ta, ta là thọ, cái này sâu hơn một chút. Thọ đây là cái cảm giác, nó có ba cảm giác mà thôi ấy. Nhưng mà chính yếu là hai cái cảm giác tạo thành cái từ ngã, đó là khổ và lạc. Khi đau cũng nghĩ rằng ta đau, có cảm giác thì cảm giác nó tạo thành cái từ ngã. Cái này sâu hơn một chút, cái này phần về tinh thần ít mà không quan sát thì không hiểu được. Thành trong cả bốn cái, làm thế nào quan sát cái ngã, cái thọ này là từ ngã và ngã, một trong cái chính mà tạo thành cái quan điểm từ ngã rộng rãi như chính là cảm thọ này. Tôi ngay cả người tọa thiền, tôi biết rằng người nhiều người tọa thiền ngồi một lối, nói rằng là lúc đó mới cảm thấy rằng là tứ đại giải không. Thực ra là ngồi một lúc quên cái mình đi, có cảm cho cái cảm thọ, mà cảm thọ tới lúc... là gọi là cảm giác mà bay bổng đó, cảm thọ đó đó. Cảm thọ này vẫn thực sự ra một cái xúc cảm của thân. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng xúc cảm của thân, mà cho rằng quên cái thân này đi, và từ đó cho rằng là thấy rằng Phật dạy hay có tứ đại giai không. Thấy bốn đại này không còn. Nhưng mà cái thọ đó là thọ nó từ thân mà ra, về viền rằng là muốn có thọ thì có xúc. Mà xúc thọ lãnh nạp tùy xúc, cái thọ cảm giác thọ tùy theo cái xúc, xúc tổn hại tới cảm giác khổ, mà xúc tăng ít thì cảm giác thọ. Thọ tức là xúc, mà xúc tức là thọ. Căn cảnh thức ba cái tạo thành xúc, lúc nào cũng vậy. Khi mà xúc thì phải có thọ liền, mà xúc không có cảnh, không có thân thì không có xúc. Tức là mắt không thấy thì không có xúc, mà tai không nghe thì không có xúc. Thân cũng vậy, thành cái xúc khi ngồi thiền chưa tới định cao, thật ra mới định thấp thôi, mới lúc nào tập trung tư tưởng một lúc tới quả năng lực ấy, thì rằng là cái xúc nó tế nhiệm xuất hiện. Thì cái xúc này làm nó tế nhiệm khác với hàng ngày, cho nên người ta cảm giác là bay bổng. Nó cũng giống như người mà trúng số độc đắc vậy đó. Đây cho ai trúng số độc đắc thì chưa biết, nhưng mà đoán chừng thôi nha. Tôi chưa bao giờ trúng. Mà người trúng số độc đắc một cái là tự nhiên thấy bay bổng lên, có nhiều người tới độ mà xỉu luôn á, không người chết luôn nữa. Tức là cái cảm giác tự nhiên nó lên bồng bột quá, mà tim có đập không kịp, máu lên không kịp, máu lên dồn lên không kịp thế nào đó, mà lăn đùng mới chết luôn. Thì ta gọi rằng là đây nó cũng tạm thái sức. Nó có cái thân xúc, nhưng mà thật ra là do người đúng ra là không biết rằng tại vì là có đúng không, tôi chả biết, tại vì cái kinh nghiệm thiền mỗi người một khác, thì kinh nghiệm như thế nào. Nhưng mà căn cứ theo những cái mà tôi vừa sách vở thì cái đó xúc thì phải có thân, Và những vị nói như vậy vì có thể vì ta không hiểu được cái xúc từ đâu mà ra. Không có cái xúc nào mà không tự thân. Trừ phi nhập, phi tưởng, phi tưởng xứ, nhập gọi là bốn vô sắc thiền, thì cái xúc lúc đó không còn thân nữa, mà xúc này thuần túy là ý. Còn ngoài ra là tới sắc giới mà chưa ai tu tới đó đâu. Xúc nó từ sắc mà ra. Cho nên mà sắc thân ta đây, chúng ta đang tồn tại đây, không tách rời năm uổn được cái sắc trong chúng ta mà rã ra một cái là ta tai sinh khác độ tha chết, sinh vào đời khác liền. Thì cái sắc nó tạo ra cái xúc, và sắc tưởng thọ tới hành thức đều nằm ở trong sắc này, không vượt ra được. Nếu mà vượt ra cái sắc này, tức là sắc này phải rã. Mà nó rã một cái là ta qua đời khác. Cho nên nói rằng tôi ngồi đó mà tôi thấy cái tứ đại giai không là hơi khó. Đây là thọ, chỉ mới thọ thôi. Từ khi nào có quán sát, quán tưởng, huệ phát sinh, mà thấy được lúc huệ phát sinh, mà thấy được cái bốn đại giai không này, là thân kiếm là diệt luôn rồi đó. Không thấy cái thân này thấy rõ, thì lúc đó chứng thánh quả rồi. Còn ngoài đó cái định, định nó định phàm phu. Không có cái định phàm phu nào mà không, mà không dựa vào cái xúc của thân, tức là vẫn còn tồn tại với cái thân gọi là hữu lậu. Nó tạo ra cái đam mê, tức là ái vị làm cho mình mê cái đó, gọi là yêu thích cái đó, thì cái này gọi là định ô nhiễm. Còn ngoài ra nó biết cái này nó là tạm thời còn cao hơn nữa, tức là không bị ô nhiễm, bị dính chặt vào đó, thì gọi là tịnh. Thì nó có hai trường hợp. Còn thứ ba là vô lậu, là cũng thấy cái đó, cũng cái xúc cảm đó, nhưng mà thấy được cái thánh đế, ba cái khác nhau. Thì cái này cũng nên suy nghĩ cho biết, nhớ cho thiệt chắc, cái này là phải nhớ chắc, không có dễ lạc, bị lạc lắm. Tại vì nhiều người tôi hồi xưa đi gặp nhiều người, nói kinh nghiệm tọa thiền của mình á, gặp giảng ngày tối thì xe sách vợ tôi nói, tôi biết người ta đúng hay sai, nhưng mà mình nghĩ theo sách vở, cái mình học, thì có lẽ không đúng. Với một phần cái kinh nghiệm của mình á, chỉ nghĩ thôi chả có gì nhiều, nhưng mà nghĩ ra không biết người ta kinh nghiệm đó người ta hơn mình hay không biết, nhưng mà xét từ kinh nghiệm mình đã có thì nó không giống như vậy. Vì cái ngồi thiền mà để cho ngồi tự nhiên người nó bay bổng thì không phải là khó, thở đúng cách thế, thở đúng cách một lúc thì vẫn có như thường. Cái người mà ngồi thiền ngồi mà tất lượng khí công còn giỏi nữa, không những thấy bay bổng mà thảo có tu lạnh còn không chết. Thì cái thiền mình thở vô thở ra mà thấy cái bay bổng nó cái chuyện là thường. Mình cho tới định thì mới khó. Đây là một cảm giác hỷ lạc, nó gọi là ecstasy. Thì ở ngoài thì mình đâu cần ngồi thiền, tung rất là đắt cũng bay bổng, cần gì ngồi thiền. Hay là nhiều khi mình chờ cái tin tức thì lâu ngày quá, mừng quá, tự nhiên được cái tin một cái, nghe từ đó mừng quá trời, người ta gọi là mừng, mừng hết lớn, mình quên cả cái thân này luôn. Thì cái chuyện nó cũng có, cần gì ngồi thiền. Đương nhiên là cái ngồi thiền cái cảm giác nó tế nhĩ hơn chút, nhưng mà nếu mà người đã kinh nghiệm hai cái sẽ thấy nó gần giống nhau. Nhưng mà ngồi thiền thì mình thấy nó khác hơn chút, mình do rằng quá trình tu tập, nhưng mà cũng cảm giác mà thôi xúc chứ. Nếu mình không phân biệt được hai cái nó giống nhau, không phân biệt được cái ô nhiễm không ô nhiễm giống nhau thôi. Cái người mà dễ lạc lối giữa người tọa thiền những kinh nghiệm, cái này ở đâu, nó cách tóm lại là từ cái thân kiến mà ra, tất cả những cái đó đều chứng tỏ rằng cái thân kiến. Thì phải hiểu cái thân kiến là gì nhé. Suy nghĩ nhiều như vậy đó, đem tất cả kinh nghiệm mình có, hay là kinh nghiệm nghe người khác nói, rồi suy nghĩ kinh nghiệm của chính mình, rồi sau nghĩ rằng thân kiến và ta còn thân kiến bao nhiêu. Thực ra mình diệt rồi mình chả biết, mình không biết được mình diệt được hay chưa. Có thể nhiều khi căn cái sách và kinh điển Phật nói hậu quả như vậy đó, thì biết rằng có thể diệt được, cũng như người ta đau dạ dày đó, hết bệnh như chưa không biết. Nhưng mà cứ thử ăn cái này vô thứ, có ăn cái kia vô thứ, có thấy bình thường thì biết là hết rồi. Còn nếu không thì chỉ có bất thể rõ kiến vô mới biết hay không thôi, mình chả biết được. Đau gan, đau phổi gì cũng vậy, phải thử mới biết. Thử bằng cái thân á, tự mình thử lấy á. Còn không thì phải nhờ, cũng như nếu mình biết thì chờ thánh nói thôi. Nhưng mà điều cái này cũng hơi khó một chút. Thở nhiều khi mình thở lệch lạc, trình độ mình thở lệch lạc gọi là bệnh thân bệnh thì dễ, thí dụ đau dạ người đau dạ dày rồi bệnh nên thử dễ. Cũng có nhiều người bệnh nhân mà tưởng hết bệnh rồi, thấy những cái ăn uống như tầm vậy đó là nó mà bệnh trở lại nữa. Thì cái này có rất nhiều, mà cái ta cũng như vậy đó, mình cứ tưởng hết rồi nhưng mà thực ra là nó ảo tưởng, ảo giác, mà rồi nó gây hậu quả không hay. Thành ra là cứ làm đúng, và hàng ngày thì đừng gây những cái tổn hại khác, ví dụ như tránh bớt những cái chuyện mà biết rằng mình tham vọng rồi những cái vô ích rồi nó không xảy ra nữa, những cái ham muốn lặt vặt rồi cả ngày mà cần bớt đi được thì cái này gọi là đúng. Còn chết thì chưa thì mình sẽ biết, mình thấy như vậy càng ngày càng an lạc hơn, cứ từ từ thấy. Còn mình nếu quá mình cứ tưởng là mình hết rồi, cũng tưởng nhiều khi mình tưởng ta là ông thanh rồi, nói tầm bậy tầm bạ. Ở Việt Nam có nhiều người tự mình cho mình là chứng thánh đó, chứng thánh cái độ mà xá lợi phật độ cũng thua luôn á, long thọ vô trước tất cả là bắc phương là Buddha vô xa của nam phương ông đạo cũng thua cả, chỉ mình là thánh thôi. Tới cái mức đó thì chịu thua. Thì đây là nhiều khi mình không nói ông này tự cao ngã mạng, nhưng mà gọi là tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà tưởng mình chứng rồi, đặt một vài kết quả mình thấy rồi, nhưng mà thấy trong cái sai lầm, trong cái lệch lạc, học không tới nơi tới chốn, hiểu đức ít, làm quá sức của mình đi. Cũng phải là bác sĩ mà tự trị lấy mình, tự trị rồi uống gì lung tung lăng tan thì thấy nó im, tưởng là ngon lành, tưởng hết bệnh, nhưng mà cái hậu quả nó không hay. Hậu quả thế nào, mất cái thân này rồi mới biết, mà lúc đó hối cũng kịp. Trong kinh cũng diễn tả nhiều cái trường hợp như một người gọi là có vị tu chứng quả, chứng được tứ thiền, thực ra tứ thiền hữu lỗi chưa phải là thánh, chưa chế quả tu đạo hoàng chưa được nữa, mà tứ thiền cho nó cao. Tứ thiền giống như người mà bỏ cái tủ lạnh mà không chết á, cái mức gần mà tứ thiền cũng vậy đó. Tứ thiền là mất không còn thở nữa, ngồi không cần thở nữa, mà không cần thở thì nếu không cầm thở thì chôn dưới đất cũng chết. Em đạt cái tứ thiền rồi, nghĩ rằng mình đạt được Niết Bàn rồi. Mà đương nhiên là tứ thiền thì những cái ham muốn lặt vặt ở trong thế gian này không còn, vì tứ thiền nó gọi sắc giới, còn đây là dục giới. Mà dục giới thì là đương nhiên mắt cần phải thấy, tai cần phải nghe, rồi cần phải ăn uống. Nhưng mà đạt tới tứ thiền thì ăn nhiều khi cũng cần, mật thiền cũng cần ăn, ăn là gọi là đoàn thực là cũng cần, rồi mắt cũng cần thấy, tai cũng cần nghe gì hết rồi. Cảm giác tứ thiền cho rằng mình chứng Niết Bàn rồi, nhưng mà tới khi chết một cái, sát na tử hữu nó hiện lên, và sau khi chết một cái chúng người xuất hiện, thì khi mình nhìn cái thấy rõ rằng là vậy là ta chưa đạt Niết Bàn, vì còn đây và chưa Niết Bàn được. Khởi lên tà kiến liền Phật nói láo, làm gì có Niết Bàn, ông Phật mới gạt. Khởi lên tà kiến, khi khởi lên tà kiến là mất tất cả khả năng thiền định, thay tái sinh lên trên chư thiên thì rớt xuống liền, hạ xuống làm con trâu, con khỉ, ngựa gì đó liền, tùy theo cái nghiệp của mình nó định hình cho không còn được nữa. Tới cái nghiệp nó chìm xuống, thiện nghiệp nó chìm xuống, mà cái ác nghiệp nó nổi lên liền. Ác nghiệp đời nay đời trước trong nhiều đời nó nổi lên liền. Này cái trong sách nói cảnh cáo mình là thì mình chưa có thiền gì cả thì nó có thể sai lầm, thành ra là mình từ từ, đừng có vội vã, đừng có vờ vã của mình, khả năng chấp nhận khả năng thấp kém của mình, đừng có cho rằng ta tu trước bữa sau thành thánh, và cũng chừng nghĩ rằng ta đắc đạo đắc quả gì hết á. Trong kinh Phật cũng cảnh cáo nhiều lắm, sợ sai lầm những gì hết, mà sai lầm thì nguy hiểm đó. Uống thuốc cho lành mà tưởng là lành rồi, cái là ăn bậy vô là chết đó. Như là đau thường hàng đó, mà chưa lành mà cứ tưởng lành rồi là ăn bậy vô là lâm đụng lâm mà chết, không cứu kịp. Nên tu hành có cái hay có cái nguy hiểm, tội quả nhập ma vậy đó. Nguy hiểm có gì, chỉ có nhiều khi mình một phần do ngã mạn kiêu ngạo, một phần do tà kiến, tất cả những cái này có thể gây những cái nguy hiểm. Đây là tại vì hỏi tới cái chuyện mà thân kiến, mà diệt thân kiến thì chứng thánh quả. Nên ra là nếu không nói chút kỹ thì giờ lỡ nhiều khi mình nghĩ mình không thánh rồi, đâu mà ta là không thánh rồi, ta cái thân kiến như vậy ta không còn nữa, nhập định ta không còn nữa. Tức là cái ảo tưởng nhiều khi nó cũng có thể cảm thấy không còn thôi, nó có thể cái ảo tưởng được cái này chứ không. Mấy người nhiều khi là mấy người mà ngồi mà thì ngồi tự nhiên thấy con ma, con khỉ, con ngựa gì, con ma nó đi ngang qua ngang lại đó, để cho rằng mình nó thần thánh. Nhưng mà thấy cái chôn sắp chết đâu thấy, mấy người ở Việt Nam mà mấy người mà là các thầy cũng say mê cái chuyện, cho là người đã chứng Thì thực ra là có con mắt để mà thấy cũng khó, con mắt chó nó cũng thấy cũng như mắt người nhỉ? Nhưng mà tới khi cơ cấu thay đổi thế nào con mắt nó thấy, thành cái thấy thế giới ma quỷ không biết có không mà thấy phải là khó. Nhưng mà thấy đâu chứ, chứ con chó thì nó còn thấy được, chứ cần gì con chó nó thấy ma, bị nó mà con chó nó thành đạo gì con chó mà ra thành thánh nhỉ? Có nhiều con vật ấy, con vật nó còn thấy, nó còn hơn ta nữa. Nó thấy như cái tsunami ở bên Thái Lan đó thế, thì là mấy cái con người chết, nhưng có con vật nào chết đâu, tự nhiên nó đi trốn hết trọi. Mà con vật nào thánh đâu, nó thấy trước, nó tiên tri rồi. Trời chưa mưa con kiến ấy, trời chưa mưa con kiến đã là nó bò lên chỗ cao rồi. Người ta thấy con kiến mình tìm chỗ lúc nó biết trời mưa. Trong cái mức nhà khoa học chưa biết cái động đất, chưa biết cái trời mưa, nhưng nó biết rồi. Nhưng mà con kiến đâu có thành thánh đâu, con kiến nó biết trước, nó tiên tri. Những chuyện mà tiên tri là chuyện cháu quan trọng gì. Nhưng mà người ta sùng mộ cái chuyện đó, ta cho người ông thánh. Thành ra là ngồi lắc lư vào ba cái nói chuyện lung tung cho là ông thánh được tin rồi đó. Thì cũng như tin con kiến vậy, thì đời nào con kiến mà thấy cái chết theo nghiệp nó đi tới đâu. Nó tin là cho nên mình thận trọng cái chuyện này. Con kiến con chó rồi con nào có thể thấy ma thấy cỏ rồi con nào cũng thể làm được mấy cái chuyện này. Mỗi con trời cho một khả năng để tự vệ, con sinh ra khả năng để tự vệ. Nó không có khả năng, các con kiến không có cái chân cẳng bò như con người ta, thì nó có khả năng trực giác khác. Đây là cái bản năng sinh tồn của nó. Đấy. Trong cái nghiệp của nó để mà bảo năng sinh tồn, thì cái sinh tồn của con kiến thì cái gì để kéo dài cái nghiệp của nó ra thôi, để trả hết cái quả của nó làm, nên phải có khả năng sinh tồn như vậy. Để bảo vệ nó là bảo vệ cái gì, bảo vệ cái ác nghiệp nó còn tồn tại chứ không phải hay ho gì. Còn như con chó vậy đó, con chó nó có thể thấy những cái để bảo vệ lấy nó ngửi những cái người ta ngửi không được, thấy những cái con người không thấy được để làm gì, để bảo vệ cái từ ngại cái tồn tại của nó. Mà tồn tại gì? Tồn tại kéo dài kiếp chó ra, chẳng phải khiến chạy ngon lành dễ đó. Là nên mình tin vào những cái đó, cho là thần thánh, cho cái người người tu hành cũng tin vào những cái chuyện này, cho là hay ho, mà thích nữa. Nhiều khi còn cúng vãi lạy lực nữa, cái chuyện đó là thành đó là lung tung. Thế nên chỗ trong Phật giáo cái chuyện mà thiền thông quảng đại, tất cả những cái chuyện này chả quan trọng gì. Có bay nhẹ trên trời tự nhiên niệm chỗ hú một cái là bay lên tính tầng trời, cái nằm chạm thôi gì, bay cũng chưa nó bay được, chỉ cần người ta cũng chưa nó bay, cũng chưa có hơn người ta đâu, chạm thôi gì. Còn chung với đất là nó bò xuống dưới đất, mình đồn thổ thì con dương nó cũng chung với đất được, cái mắt gì con người mà chung với đất, con mối nó cũng con mối nó cũng chung với đất, nó đi nó củi đất nó đi được, cái mắt gì con người mà thành ra những cái đó ăn thôi gì. Mình nghĩ tới đây là một cái. Rồi chả nói cái mục này gần tiếng rồi mà chưa xong cái này không? Dài lắm, tao cũng hỏi từng cái này tôi nói dài lắm, nói cho hết dài lắm. Bây giờ tới hai nó chung lại hỏi như là có tất cả 20 cái hữu tân kiến, gọi là 20 tất cả gia tà kiến cộng lại. Nhưng mà những cái sau này phải tập có khả năng suy nghĩ cho